Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đà Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 19. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời xem kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 6, đếm ngược hàng thứ 3. Phục thứ Long Dương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp. Hà đẳng vi thập nhất giả, tư tài doanh tích, dương tặc thủy hỏa cập phi ái tử, bất năng tán diệt, nhị đa nhân ái niệm, tam nhân bất khi phụ, tứ thập phương tán mỹ, ngũ bất u tổn hại, lục thiện danh lưu bố, thất sứ chúng vô úy. Chúng ta lần trước giảng đến chỗ này, hôm nay xem tiếp. Bát tài mệnh sách lực, an lạc biện tài, cụ túc vô khuyết. Phật ở trong kinh không chỉ là bộ kinh này nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Loại chân tướng sự thật này chính là chân lý về nhân duyên quả báo. Không những pháp thế gian như vậy, mà pháp xuất thế gian cũng không ra khỏi cái định luật này. Định luật cũng chính là chân lý mà chúng ta thường nói. Chúng ta phải thể hội thật sâu, tin tưởng thật sâu, làm ác, quả báo của ác chính là mặt trái của 10 loại bảo tính pháp mà ở đây nói. Hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, tại sao chúng ta không đoạn ác tu thiện chứ? Người ai cũng mong cầu quả báo tốt. Người thế gian, bất kể là người xưa người nay, cõi này phương khác, tất cả chúng sanh không ai không cầu mong giàu có, sống lâu, trí tuệ. Có thể cầu được không? Đáp án là chắc chắn được, nhất định có thể cầu được. Cho nên nhà Phật thường nói Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Nhưng mà cầu nhất định phải cầu như lý như pháp. Không hợp lý, không hợp pháp thì cái cầu này không có cảm ứng. Chỉ cần như lý như pháp thì không gì không cầu được. Không sát sanh, ở trong một điều này, quả báo thù thắng không gì bằng. Ở trong muôn vàn quả báo thù thắng, điều quan trọng nhất là trường thọ, khỏe mạnh trường thọ. Đây là đức hàng đầu. Dứt khoát không có ý nghĩ tổn hại chúng sanh. Nhưng mà điều này vô số người rất khó làm được. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Tập khí quá nặng, tập khí sân hận, tập khí cống cao ngã mạn. Khi đối với người, với sự, với vật, vô tình nó lại khởi hiện hành, vẫn cứ tạo tác ác nghiệp. Cho nên Phật dạy chúng ta, phiền não phải đoạn, tập khí càng cần phải đoạn. Chúng ta nhìn thấy nghệ thuật tạo tượng của nhà Phật. Bạn thử xem tượng của A-la-hán, mỗi tượng đều khác nhau. Thế nhưng tỉ mỉ mà quan sát, tượng của họ vẫn là từ bi. Tạo tượng của Bồ Tát thì không như vậy. Hầu như diện mạo của Bồ Tát đều giống nhau. Là nguyên nhân gì vậy? A-la-hán ác nghiệp là đoạn hết rồi, tập khí ác chưa có đoạn. Bồ Tát ngay cả tập khí cũng đoạn rồi, cho nên diện mạo hiền từ hòa nhã. Tất cả chúng sanh nhìn thấy đều sinh tâm hoan hỷ, không giống như A-la-hán. Chúng ta ở chỗ này cần phải thể hội cho được, biết học tập như thế nào. Điều quan trọng nhất là phải đoạn tập khí. Cách đoạn tập khí như thế nào vậy? Chúng ta cần phải coi trọng phương pháp. Đương nhiên, phương pháp có hiệu quả nhất là đem hành vi sinh hoạt của chúng ta, đối nhân tiếp vật, chúng ta ghi thành băng ghi hình, sau đó tự mình thử xem trở lại. Đây là biện pháp hay, nhưng không có người ghi lại giúp bạn. Thế là chúng ta nghĩ đến cổ nhân. Cổ nhân dùng phương pháp gì vậy? Hàng ngày soi gương. Khi trong tâm bạn có mừng vui giận ghét, bạn dùng gương thử soi lại chính mình, thử xem cái đức tướng đó của mình. Vậy là có thể tỉnh ngộ ngay. Thật ra chỉ cần tự mình lưu ý, tự mình chịu dụng tâm, chúng ta ở trong đời sống thường ngày nhìn người khác, nhìn chính mình thì không nhìn thấy, nhìn người khác. Người khác chính là một tấm gương của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy nhan sắc, vẻ mặt, ngữ khí của người ta bất thiện, chúng ta cảm thấy như thế nào? Xoay trở lại thử nghĩ bản thân mình, đối xử người khác có giống như vậy hay không? Phu tử nói với chúng ta, ba người đi ắt có thầy ta. Bạn thử xem phong cách của người thiện, phong cách của người bất thiện. Chỉ cần tự mình chịu lưu ý, liền biết sửa đổi, là biết ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí. Đều sẽ biết dụng tâm mà học tập. Chỉ có lơ là sơ ý, người này thì khó, nhưng loại người này nhiều. đặc biệt là trong thời đại này. Loại người này đúng là Phật ở trong kinh điển thường nói kẻ đáng thương hại. Kẻ đáng thương hại, chúng ta nhất định không được quở trách họ. Tại sao vậy? Họ đáng thương. Đáng thương ở chỗ nào vậy? Không có người dạy họ. Cổ nhân Trung Quốc gọi là họ chưa được nhận qua giáo dục. Giáo dục mà người xưa Trung Quốc nói với giáo dục hiện nay ý nghĩa không giống nhau. Hiện nay học đến đại học, học đến tiến sĩ, học gì tiến sĩ cầm được rồi. Đứng trước cổ nhân Trung Quốc, ở trong con mắt của họ là bạn chưa được giáo dục, chưa được nhận qua giáo dục để làm người. Cho nên ngày nay cái mà nhà trường dạy là khoa học kỹ thuật, kỹ năng. Khổng Lão Phu Tử dạy học 4 môn. Cái môn thứ nhất là đức hạnh, cái thứ hai là ngôn ngữ. Hai môn này không có, chỉ có phần sau là chính sự với văn học. Cổ thánh tiên hiền dạy người, không những ở Trung Quốc, chúng ta ở nước ngoài thử xem tất cả kinh điển tôn giáo, tôn giáo nó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi tôn giáo dạy học đều là vượt qua không gian thời gian, vượt qua lãnh thổ quốc gia, vượt qua chủng tộc, cũng vượt qua tôn giáo. Đây là nền giáo dục đức hạnh. Ngày nay cái danh từ này gọi là giáo dục nhân văn. Vậy bạn làm người như thế nào? Chỉ cần biết làm người thì người với người mới có thể chung sống hòa mục, mới có thể đối xử bình đẳng. Cơ sở căn bản của chung sống hòa mục là đối xử bình đẳng. Không có bình đẳng thì chắc chắn không có hòa mục. Cống cao ngã mạn chính là không có bình đẳng. Luôn cảm thấy ta cao hơn người, người không bằng ta. Thế suốt thế gian, đại thánh, đại hiền, họ làm sao có thể trở thành thánh hiền vậy? Chính là tâm của họ bình đẳng. Cho nên ở trong Phật Pháp nói đến nghiệp nhân quả báo. Nghiệp nhân của Phật đều đứng đầu là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật. Tâm lục độ là Bồ Tát. Bồ Tát vẫn chưa làm được bình đẳng viên mãn. Cho nên bình đẳng khó, nhất định phải học. Tâm bình đẳng hiện tiền, lại có thể hạ mình mà tôn người. Người này chính là thánh nhân. Chúng ta xưng là đại thánh. Ở trong bình đẳng có thể tôn kính người khác, có thể tự mình khiêm nhường. Đây là Phật, đây là đại thánh. Chúng ta cần phải học tập. Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Chúng ta ngày nay biến ra cái hình dạng này, Nguyên nhân đích thực chính là không có tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, cho nên mới biến ra cái hình dạng này. Tiền đồ một mảng tối tăm. Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Ở vào câu thứ 8 này đã nói tài mạng sắc lực, thì tài là tiền của, mạng là tuổi thọ, sắc lực là khỏe mạnh. Chữ lực này còn bao gồm năng lực được an lạc. Không chỉ như vậy, còn được biện tài cụ túc vô khuyết. Biện tài là xử sự đối nhân tiếp vật nhất định phải hoàn bị. Không những chính mình được lợi ích, vả lại còn có thể giúp đỡ người khác. Cửu thường hoài thí ý. Thí là giúp đỡ người khác. Thường xuyên giữ ý nghĩ giúp đỡ tất cả chúng sanh. Thường giữ cái tâm này. Khi gặp phải chúng sanh có yêu cầu, thì tự nhiên họ liền hoan hỷ bố thí ra. Đây là đức hạnh chân thật. Thập mệnh chung sanh thiên. Đây là nói rõ bạn vẫn chưa phát nguyện xuất ly tam giới. Quả báo của bạn ở trên trời. Ở chỗ này, chúng ta nhất định phải có thể giác ngộ. Trộm cắp, ngay cả sanh thiên cũng không thể được. Làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc? Không nên xem nhẹ cái sự việc này. Phạm vi của trộm cắp sâu rộng vô cùng. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày thường hay phạm, phạm mà không thể nhận biết. Vì vậy niệm Phật, niệm cả một đời, nhưng khi đến lâm chung không thể giảng sanh, còn đi trách Phật không linh. Tôi cũng y giáo phụng hạnh rồi, niệm cả đời rồi, tại sao không được giảng sanh? Phật không đến tiếp dẫn. Không biết cái gọi là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Cái tâm tán loạn này chính là ở trong tâm của bạn còn xen tạp biết bao nhiêu ác nghiệp ở trong đó. Bạn sao có thể giảng sanh được? Câu Phật hiệu này bạn niệm không tương ưng. Đạo lý là ở chỗ này. Cái trộm cắp này, tôi bình thường giảng cũng giảng rất đơn giản, mọi người dễ dàng hiểu. Chính là ý nghĩ quen đi dành phần lợi. Cái ý nghĩ này là tâm trộm. Dành phần lợi của người khác. dành phần lợi của công. Ở trong tự diện dành phần lợi của thường trụ. Phạm quá dễ dàng. Cầm điện thoại của thường trụ, tán gẫu với bạn bè, đều là trộm cắp. Ai hiểu được cái đạo lý này? Có công việc cần thiết, nói càng đơn giản càng tốt. Ngày nay ai hiểu được biết quý của thường trụ? Chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta có lãng phí của thường trụ hay không? Trong Kinh Địa Tạng nói quả báo thật đáng sợ. Trộm của thập phương thường trụ, Phật không thể cứu. Ở trong Kinh Phật nói, bạn phá giới, tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật đều cứu được. Lời nói này là thật, không phải giả. Chúng ta đọc thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, tạo tội ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, Phật vẫn có thể giúp bạn giảng sanh. Trộm của thập phương thường trụ, cái tội này Phật không cứu được. Tại sao vậy? Không thể sám hối. Cho nên đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng ta luôn luôn đem nó lơ là mất. Quả thật mà nói, nghiêm trọng hơn cả tội sát sanh. Sát sanh, bạn giết người, giết thân mạng của chúng sanh. Bạn không có đoạn huệ mạng của họ. Đó là trách nhiệm một đối một. Dễ dàng sám hối. Trộm cắp, đặc biệt là trộm cắp của thường trụ. Cái thường trụ này là tận hư không khắp pháp giới. Tứ chúng đệ tử đều là chủ nợ. Tội còn nặng hơn cả trộm cắp của quốc gia. Quốc gia là một nước của bạn. Số người quả thật vẫn là có hạn. Giống Trung Quốc nước lớn cũng chẳng qua là 1.2 tỷ nhân khẩu. Bạn thiếu nợ 1.2 tỷ người, nhưng hư không pháp giới là không có số lượng. Thường trụ là thông hư không khắp pháp giới. Người hiểu được quá ít. Hơn nữa, nhìn thấy mọi người dường như đều dành phần lợi của thường trụ, đều dành phần lợi của người khác, trở thành thói quen rồi. Đều cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chướng ngại sanh thiên. Cho nên, của thường trụ phải biết quý trọng. Từng ly từng tí đều phải nghĩ kỹ trước. Một câu sau cùng, nhược đăng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh, đại bồ đề trí. Ở trên quả địa Như Lai, trí tuệ đức năng vô lượng vô biên. Họ làm sao chứng được vậy? Ác có nguyên nhân. Phật Pháp gọi là nhân duyên, nhất định có nhân duyên. Nhân là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức năng. Duyên là trong khi hành Bồ Tát Đạo tích lũy công đức. Đây là duyên. Bạn có nhân không có duyên thì quả báo không thể hiện tiền. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nghĩ cho thông suốt. Bồ Tát Thập Địa, Bồ Tát Đẳng Giác, Thanh Tịnh Đại Bồ Đề Trí chưa viên mãn. Duyên còn thiếu một phần. Duyên là tu công tu đức còn thiếu một phần. Cho nên ý nghĩ trộm cắp phải đem nó đoạn cho thật sạch sẽ. Hành vi trộm cắp đương nhiên là không còn nữa. Đây chính là tu từ căn bản. Đây là Thế Tôn ở chỗ này nói ra 10 loại khả bảo tính pháp với chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tính là cội nguồn của đạo, là mẹ của các công đức. Nhà Nho nói, người nếu không có niềm tin thì không thể đứng vững trong xã hội. Làm sao có thể gìn giữ người hiện nay gọi là tín dụng? Trong Phật Pháp sâu hơn một bậc, gìn giữ tín tâm, tự tin tin người. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta 6 loại tín: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Làm sao có thể giữ tín? 10 loại phương pháp này. Thành tựu tam tư lương, tín nguyện hạnh trên đường tu học đạo Bồ Đề của chúng ta. Tín là điều đầu tiên. Tâm trộm không buông thì tín của bạn không còn nữa. Hay nói cách khác, tam tư lương, cái đầu tiên còn không có thì hai cái phía sau xin miễn bạn. Bạn làm sao có thể giảng sanh? Đại đức xưa thường nói, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít. Chúng ta thử đọc bộ kinh này, tư duy cho thật kỹ, chúng ta sẽ sáng tỏ, hiểu rõ, khẳng định rồi tại sao người giảng sanh ít như vậy. Xoay trở lại thử nhìn bản thân, bản thân ở trong đời này có thể giảng sanh hay không? Điều này quan hệ đối với chúng ta thật là lớn vô cùng.